SBS Việt ngữ.
Vâng, và ngay bây giờ như thường lệ đồng hành cùng giải bóng đá nữ thế giới 2019 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thật vui khi được tái ngộ với quý khán thính giả tối nay. Và thưa quý vị, 5 giờ sáng nay với 90 phút trong trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Jamaica có lẽ cũng đã làm cho không ít những người hâm mộ Úc cảm thấy hài lòng, thực sự hài lòng sau kết quả của 3 trận đấu ở vòng bảng của đội tuyển Úc. Cho dù họ thất bại ngay trận đấu đầu tiên, thế nhưng 2 chiến thắng còn lại có lẽ cũng đã đủ thoải mái cho đội tuyển Úc có thể hiên ngang bước vào vòng đấu knockout rồi. Và như thường lệ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Tôi nghĩ rằng là một chiến thắng 4 sao, 4 bàn thắng vào lưới của Jamaica và chịu một bàn gỡ thì có lẽ với con số thì cũng đủ để làm cho bình luận viên Việt Hoàng hài lòng chưa ạ?
Vâng, có lẽ là cái kết quả chiến thắng 4 sao sau 2 trận thắng thì đội tuyển Úc trước hết là có cái tấm vé đi vào vòng thi đấu và trực tiếp, và tôi nghĩ là huấn luyện viên, các cầu thủ, đặc biệt là các khán giả của các cầu thủ của Úc đều rất là hài lòng, và có thể nói là chúng ta đã gượng dậy sau cái trận thua đầu tiên trước đội tuyển Ý. Thế nhưng mà thắng, nhưng chúng tôi cũng phải nhìn lại đối thủ mà chúng ta thắng, đó là một đội tuyển Jamaica cũng không phải là đội tuyển quá mạnh. Và bước vào cái trận đấu này thì đội tuyển Jamaica gần như cũng không còn hy vọng để bước vào vòng sau, và chính vì thế mà chúng ta chỉ giành được chiến thắng 4-1 thôi thì cũng chưa phải là một cái điều gì có thể nói là một thành quả, bởi vì đội tuyển Ý còn giành chiến thắng 5-0 trước Jamaica, còn đội tuyển Brazil thì giành chiến thắng 3-0. Thì đây có thể nói chiến thắng của chúng ta chỉ giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình, đó là lọt vào vòng sau. Thế nhưng mà về phần lối chơi mà nói thì chúng ta cũng có tiến bộ. Thế nhưng mà cái tiến bộ ở đây đó chỉ là khâu dứt điểm mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là 3 trong 4 bàn thắng của đội tuyển Úc thì đều đến từ những cái quả tạt cánh đánh đầu. Và một trong những quả tạt cánh thì là hậu vệ của Jamaica mắc lỗi, và chúng ta tận dụng cái sơ hở đó để ghi bàn thắng. Còn bàn thắng cuối cùng thì là một trong những bàn thắng thì là lỗi của thủ môn của Jamaica. Chính vì thế mà chúng ta thấy rồi, 3 bàn thắng trong trận đấu với Jamaica đều đến từ những quả tạt. Thì mặc dù chúng ta đã dứt điểm ở những quả tạt đó, hoặc là nhờ may mắn, hoặc là sự xuất sắc của tiền đạo Sam Kerr, thế nhưng mà lối chơi mà nó nói thì chúng ta không có sự đa dạng về mặt biến hóa lối chơi, không có sự đa dạng về việc tạo cơ hội. Thế nên khi mà gặp cái đối thủ có đẳng cấp hơn thì có lẽ là đội tuyển của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái khâu mà kiến tạo, và đặc biệt là tạo ra những cơ hội rồi là sự biến hóa trong lối chơi. Nhưng có một cái điều đặc biệt ở đây là đội tuyển thi đấu sắc sảo hơn, và huấn luyện viên Milicic đã có những cái sự thay đổi hợp lý. Và cái sự thay đổi hợp lý ở đây có đó là việc mà sau 2 cái trận đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Milicic đã rút ra được những cái kinh nghiệm, và chúng ta thấy rằng là nếu các quý vị có xem lại những bàn thắng của đội tuyển Úc trong cái trận đấu gặp Jamaica, chúng ta thấy rằng là mỗi một lần đội tuyển Úc phát triển bóng ở bên một cánh và chuẩn bị tạt bóng vào thì luôn luôn có 3 cầu thủ của đội tuyển Úc ở trong khu cấm địa của đối phương. 2 cầu thủ sẽ đứng ở gần 2 cột gôn, và một cầu thủ sẽ đứng ở khu 16m50. Chính vì thế mỗi một quả tạt vào thì chúng ta luôn luôn có ít nhất là 3 cơ hội để dứt điểm. Và chính vì thế mà cái hiệu suất chuyển từ những cái cơ hội cho đến bàn thắng nó nhiều hơn rất là nhiều. Thế nhưng cái dấu hỏi mà tôi đặt lại đó chính là khi chúng ta gặp những đối thủ xứng tầm hơn như đội tuyển Ý chẳng hạn, thì cái lối tấn công này rất dễ bị bắt bài. Và chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta dồn tấn công ở cánh và tăng số lượng cầu thủ ở trong vòng cấm địa thì điều đương nhiên là chúng ta sẽ bị sơ hở ở phần hàng phòng ngự, và chúng ta thấy rồi, Jamaica đã ghi được một bàn thắng, và bàn thắng của Jamaica đến từ một cái pha chọc khe. Và nếu như chúng ta gặp phải những cái đối thủ mạnh hơn, đơn giản như đội tuyển Ý, hoặc là những đối thủ mà có tầm cỡ hơn như là đội tuyển Mỹ hay là đội tuyển Pháp, thì tôi nghĩ là cái sự sơ hở trong cái hàng phòng ngự của đội tuyển Đức là sẽ được bị tận dụng rất là dễ dàng.
Vâng, có một cái điểm vui nữa đó là đội tuyển Úc trong trận đấu này thì Sam Kerr rõ ràng là superstar rồi, cô có đến 4 bàn thắng, và đây là một trong những cái thành tích rất là tốt, và nó sẽ góp phần đưa cho, nếu như đội tuyển Úc đi càng xa càng sâu thì rất có thể Sam Kerr sẽ có khả năng, sẽ có cơ hội để trở thành vua phá lưới của giải năm nay, thậm chí là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chúng ta sẽ chờ xem với phong độ của Sam Kerr như thế nào. Tất nhiên nó phải đi đôi với phong độ của cả đội bóng. Nếu như không có điều gì thay đổi thật sự lớn, không có những miếng đánh, không có những miếng phối thuật phối hợp mới tinh quái hơn, thì có thể đội tuyển Úc chưa chắc đã đi xa được ở giải năm nay. Tất nhiên với những kết quả cho đến bây giờ thì đội tuyển Úc hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để gặp đối thủ trong trận đấu knockout, thưa anh, Na Uy.
Vâng, tới thời điểm này thì trong những đội mà đã giành chắc suất giành vé vào vòng sau thì chỉ có Úc là đã xác định đối thủ của mình, và đó chính là đội bóng đứng nhì bảng Na Uy. Có thể nói Na Uy là một đối thủ không hề dễ chơi, thế nhưng mà không phải là không dễ đánh bại. Chúng ta nhìn trong cái trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Na Uy rồi, đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước đội tuyển Na Uy rất là chật vật. Nhưng những gì mà đội tuyển Nigeria và những gì mà đội tuyển Pháp thi đấu với đội tuyển Na Uy thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Na Uy không phải là đối thủ không thể đánh bại, và đặc biệt lối chơi của đội tuyển Úc với thực lực của đội tuyển Úc thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Na Uy. Thế nhưng tôi nói đây là cái lối chơi của đội tuyển Úc ở đây là nếu chúng ta tiếp tục tạt cánh đánh đầu thì Na Uy, hàng hậu vệ của Na Uy có rất là nhiều các cái cầu thủ có chiều cao, và chính vì thế nếu như họ đã biết trước là đội tuyển Úc sẽ có cái miếng đánh tạt cánh đánh đầu thì đội tuyển Na Uy sẽ chắc chắn là sẽ có những cái lời giải cho cả cái cho bài toán của đội tuyển Úc, đó là tạt cánh đánh đầu. Và chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Na Uy có một hàng tiền vệ có thể nói là rất là chắc chắn, và chính vì thế cũng chưa chắc là chúng ta sẽ tạo được nhiều cơ hội từ những cái cú tạt từ hai cánh. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ sau cái chiến thắng trước Jamaica và sau chiến thắng có thể nói là thay đổi về mặt tinh thần trước đội tuyển Brazil thì đội tuyển Úc hiện giờ đang hưng khí thế, và tôi hy vọng rằng là với sự đoàn kết và đặc biệt là theo tôi nghĩ là điểm được duy nhất của đội tuyển Úc vào thời điểm hiện tại đó chính là tinh thần. Khi các cầu thủ đoàn kết lại và chúng ta hy vọng rằng các cầu thủ của đội tuyển Úc sẽ kịp bình phục để thi đấu một trận thật tốt trước đội tuyển Na Uy để chúng ta bước đến cái ngưỡng cửa của vòng tứ kết.
Trận đấu ở bảng D đáng chú ý vô cùng, đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Nhật Bản vào 5 giờ sáng mai sẽ làm trận đấu bản lề, và tôi tin rằng người Nhật sẽ không đắn đo gì mà chơi hết sức mình trong trận đấu này, thưa anh.
Vâng, như anh Ngọc đã nói, tức là nếu mà thắng, tức là giữa đội trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Nhật sẽ là trận đấu quyết định đội bóng nào đứng đầu bảng, và khi mà đội thắng thì sẽ được gặp Canada, còn đội nhì bảng thì sẽ gặp đội tuyển Hà Lan. Đối với đội tuyển Nhật thì có lẽ gặp hai đội bóng này cũng không khác nhau nhiều lắm, bởi vì hai đội bóng Hà Lan và Canada thi đấu tương đối giống nhau, tức là họ sử dụng chiều cao và có thể lực, nhưng mà đội tuyển Hà Lan nhìn hơn một chút về kỹ thuật. Thế còn về đội tuyển Anh thì theo tôi nghĩ đội tuyển Anh mong gặp đội tuyển Canada hơn là đội tuyển Hà Lan, bởi vì Anh, đặc biệt là đội tuyển nữ của đội tuyển Anh thì luôn luôn có một cái dớp trước những người Hà Lan, và đặc biệt là họ để thua Hà Lan trong trận bán kết của cái kỳ Euro gần đây nhất năm 2017. Nhưng chính vì thế mà theo tôi nghĩ là trong cái trận đấu mặc dù không còn nhiều ý nghĩa trong việc là bởi vì cả hai Nhật và Anh gần như đã có vé đi vào vòng sau, thế nhưng mà đội tuyển Nhật và đội tuyển Anh đều mong muốn có được một trận thắng để họ sẽ tránh đội tuyển Hà Lan và đặc nhất là đội tuyển Anh. Và chính vì thế mà cái trận đấu cuối cùng trong bảng B giữa đội tuyển Nhật và đội tuyển Anh theo tôi nghĩ cũng sẽ rất là hay, bởi vì cả hai đội theo tôi nghĩ mặc dù họ có toan tính là giữ sức, thế nhưng mà đội tuyển Anh khi mà có rất là nhiều các cái bình luận cho rằng là đội tuyển Anh chưa đạt được điểm rơi phong độ về thể lực, nên chính vì thế mà huấn luyện viên Phil Neville sẽ tiếp tục cho các cầu thủ đội tuyển Anh thi đấu một trận đấu có thể nói là tốt nhất có thể để giúp họ có đạt được điểm rơi phong độ và đặc biệt là đạt được sự hưng phấn. Thêm vào đó nữa là một trận hòa hoặc một trận thắng sẽ giúp họ tránh được cái đối thủ kỳ vùng địch thủ, đó là những người Hà Lan bay.
Vâng, tôi cũng đang rất kỳ vọng, đang chờ mong xem trận đấu này đây. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình bình luận tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.